là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Thông tư 15 năm 2018 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Đây là lần điều chỉnh giảm giá viện phí đầu tiên trong 3 năm qua. Vậy sau 4 tháng triển khai thông tư này, các cơ sở y tế đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì? Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ có phản ánh về vấn đề này. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2018, thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt trên 618 tỷ đồng. Trong đó, thu từ đất đạt trên 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 11, số thu ngân sách từ lĩnh vực sử dụng đất trên địa bàn thành phố mới đạt gần 70 tỷ đồng, bằng 87% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 63% kế hoạch thành phố phấn đấu. Nguyên nhân là do thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong hợp pháp hóa đất đai ở thành phố vẫn còn chậm. Trên 300 lượt thông báo thu tiền sử dụng đất thì có tới hơn nửa số hồ sơ chậm. Tính đến hiện nay, số tiền thu gần 20 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, thành phố phấn đấu thu ngân sách từ đất đạt trên 40 tỷ đồng. Do vậy, hiện nay thành phố Yên Bái đang tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục phối hợp đấu giá các quỹ đất đã san tạo năm 2018 và quỹ đất tồn từ những năm trước, rà soát tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hợp pháp hóa diện tích đất dôi dư, đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tập trung nguồn thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2018.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Trần Yên vừa triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và tổ chức tập huấn cho các điều tra viên ở cơ sở. Để thực hiện tốt công tác tổng điều tra, huyện Trần Yên đã thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp, tiến hành phân chia địa bàn điều tra và lập bảng kê các đơn vị điều tra. Tổ chức tập huấn công tác quản lý lập bảng kê hộ, các học viên là điều tra viên các xã thị trấn được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò nhiệm vụ của điều tra viên, công tác kiểm tra giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập tổng kết tổng hợp kết quả tổng điều tra dân số năm 2019 trước ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu về phương thức hệ thống văn hóa văn bản, nội dung, trình tự hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật, cách xác định tiêu chí sắp xếp văn bản trong hệ thống văn bản và các danh mục văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu về quy trình, kỹ năng rà soát, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giải đáp các khó khăn vướng mắc từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ này tại cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất kiến nghị các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới. Thông qua hội nghị, đội ngũ những người trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác văn bản nói chung và hệ thống văn bản pháp luật nói riêng được trau dồi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả nhiệm vụ hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, góp phần phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, giúp cho các cơ quan thi hành pháp luật có điều kiện nắm bắt dễ dàng những quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.
Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, huyện Lục Yên đã tập trung khai thác các thế mạnh về các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng để thu hút khách đến tham quan. Hiện nay, huyện Lục Yên đang khai thác 6 điểm du lịch, đó là di tích lịch sử khảo cổ quốc gia Hắc Y, chùa Tháp Bảo, xã Tân Lĩnh, Bình Nguyên Xanh Khai Trung, khu sinh thái xã Lâm Thượng, khu du lịch sinh thái Làng Đung, xã An Lạc, di tích lịch sử văn hóa Đền Suối Tiên, xã Mậu Tô, chợ đá quý, tranh đá và điêu khắc đá mỹ nghệ, thị trấn Yên Thế. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 7 lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục tập trung tôn tạo về môi trường, cảnh quan, cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút đông đảo du khách.
Tại nhà đa năng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã diễn ra các trận thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi giữa ban thi đua khen thưởng tỉnh với các đơn vị thi đua khối các trung tâm và trường chuyên nghiệp năm học 2018-2019. Sau 3 ngày thi đấu, các vận động viên của 6 đội bóng đến từ ban thi đua khen thưởng tỉnh và 5 đơn vị thi đua khối các trung tâm và trường chuyên nghiệp đã cống hiến cho người xem những trận đấu sôi nổi hấp dẫn. Kết quả, giải nhất thuộc về đội ban thi đua khen thưởng tỉnh, giải nhì đội trường cao đẳng y tế, đồng giải ba là đội trường cao đẳng nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Đây là sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng viên trong khối các trung tâm và trường chuyên nghiệp giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vào khoảng 3 giờ ngày 29 tháng 11 tại khu 3 xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, trên quốc lộ 37 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người bị thương. Theo những người dân sống xung quanh khu vực chứng kiến vụ tai nạn, xe ô tô mang biển kiểm soát 21A06335 lưu thông từ huyện Văn Chấn về thành phố Yên Bái mất lái đã đâm thẳng vào ta luy ven đường. Do va chạm mạnh đã khiến chiếc xe bị hư hỏng, tài xế điều khiển xe bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân là do tài xế ngủ gật khi lái xe.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, ngay từ đầu vụ rét năm nay, các hộ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tích cực chuẩn bị dự trữ thức ăn, gia cố lại chuồng trại, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Cùng với đó, các ngành chức năng, các địa phương của huyện đã triển khai tiêm phòng dịch bệnh theo đúng kế hoạch và hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc đàn vật nuôi trong những ngày đông giá. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Nguyễn Trọng Sơn và chị Hoàng Thị Tươi ở thôn Trấn Hưng Năm là một trong những hộ chăn nuôi trâu bò với quy mô lớn ở xã Nậm Búng, với 13 con trâu bò, trong đó chủ yếu là bò cái sinh sản. Để chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, hạn chế phát sinh dịch bệnh và rủi ro, từ nhiều năm nay gia đình anh chị chăn nuôi theo hướng bán chăn thả. Để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho trâu bò trong mùa đông năm nay, gia đình anh chị đã chủ động thu mua rơm, dạ, trồng 5.000m2 cỏ voi và 3.000m2 ngô để chủ động nguồn thức ăn tươi và tinh bột cho đàn vật nuôi trong mùa đông.
Anh Sơn chia sẻ.
Hàng năm thế cứ đến chuẩn bị mùa rét, cứ chuẩn bị là rơm cỏ này chuẩn bị ra, xong là nấu cám nấu nước cho nó ăn chất bột nữa, rơm rồi cỏ đó thì chuẩn bị nhà thì trồng, cứ về chuẩn bị gần đến mùa rét này chặt hết cái loạt này để nó nảy lên để tích cỏ để mùa đông cho ăn, rơm thì nhà lấy về luôn, còn bột ngô là lấy những cái cây chuối cái chiếc rồi băm nấu lên cho ăn. Quay bạc các thứ đầy đủ hết.
Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả đề án chăn nuôi gia súc theo hướng bán chăn thả tại các xã vùng cao, vùng thượng huyện, liên đàn trâu bò của xã Nậm Búng đã tăng mạnh. Hiện toàn xã có 1.150 con trâu bò. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông, xã đã chỉ đạo người dân tích lũy rơm rạ, trồng cỏ voi, không chăn thả khi nhiệt độ thấp dưới 10 độ. Và tăng cường thức ăn tinh bột cho gia súc ngay khi bước vào mùa rét.
Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong những năm qua thì cái thời tiết khí hậu nó có thay đổi khắc nghiệt, cũng đã bị chết rất là nhiều gia súc. Do vậy mà năm 2018 thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy. Chúng tôi đã xây dựng toàn bộ cái kế hoạch để trước hết là chăm sóc, bảo vệ, đặc biệt là cái công tác phòng chống đói rét trong cái mùa đông này. Đến nay thì đã hướng dẫn rồi triển khai xuống tất cả các thôn bản về công tác làm chuồng trại, thế rồi là chuẩn bị dự trữ thức ăn cho đàn gia súc như là tiết kiệm rồi là chuẩn bị làm những cây dơ và che chắn chuồng trại cho nó đầy đủ đảm bảo cho việc nuôi nhốt trong thời gian rét đậm rét hại có thể xảy ra trên địa bàn.
Còn đối với xã Thạch Lương, do diện tích đất canh tác ít, nên nhân dân trong xã phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng bán chăn thả là chủ yếu. Để giữ vững tổng đàn hiện có trên 1.400 con, ngay từ đầu mùa đông, xã đã chỉ đạo người dân làm cây rơm, tích cực trồng cây ngô đông và trồng cỏ voi để đảm bảo nguồn thức ăn tươi và tinh bột cho trâu bò. Đồng thời chỉ đạo tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ và gia cố lại chuồng trại đảm bảo ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè.
Chị Nguyễn Thị Quyên, thôn Nà Lốc, xã Thành Lương, huyện Văn Chấn nói.
Mùa đông thì mình thì có rơm, chắc chắn là bao giờ phải có rơm buổi sáng, buổi sáng sớm ra mình cho rơm, chiều trưa mình đến cho ăn, phải có cỏ, đến tầm 11, 12 giờ là mình cho ăn tinh cám. Đêm thì bao giờ mình bốn nó quanh che bàn hết rồi. Cái này là hướng rét, bây giờ mình không được cho ăn uống nước lạnh.
Xác định chăn nuôi đại gia súc là một trong những thế mạnh trong phát triển kinh tế ở địa phương. Những năm qua, cùng với việc triển khai có hiệu quả các chương trình đề án, huyện Văn Chấn đã chú trọng đến công tác phòng chống đói rét cho đàn đại gia súc. Nhờ đó đến nay tổng đàn đại gia súc toàn huyện có trên 31.000 con, trong đó đàn trâu 23.100 con, còn lại là đàn bò, tăng hơn 400 con so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi trong việc bảo vệ đàn gia súc, tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Văn Chấn đã có công văn chỉ đạo các xã thị trấn triển khai tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ, phun tiêu độc khử trùng theo định kỳ, chủ động nguồn thức ăn cho trâu bò, gia cố lại chuồng trại.
Ông Nguyễn Tiến Lâm, giám đốc trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp Văn Chấn cho biết.
Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp ở huyện Văn Chấn, chúng tôi chủ động trong vấn đề thực hiện tốt, làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Một là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo yêu cầu cho đàn gia súc trong đợt 2 năm 2018. Thứ hai nữa là tuyên truyền vận động cho bà con nông dân chủ động dự trữ thức ăn thô xanh trong vụ đông cho đàn gia súc. Đặc biệt là các xã vùng cao có trâu bò thả rông, chúng tôi chủ động tuyên truyền cho bà con, mở các lớp tập huấn cho bà con nông dân để cho bà con nông dân chủ động trong vấn đề là đưa đàn gia súc về gần nhà và có thể chủ động chăm sóc, che chắn, làm chuồng trại, sửa chữa chuồng trại cho đàn gia súc.
Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn với những đợt rét đậm rét hại kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn đại gia súc. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, sự chủ động tích cực của người dân, huyện Văn Chấn quyết tâm hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Văn Chấn chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc của phóng viên Ngọc Thúy Hoàng Minh. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Thông tư 15 năm 2018 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Đây là lần điều chỉnh giảm giá viện phí đầu tiên trong 3 năm qua. Vậy sau 4 tháng triển khai thông tư này, các cơ sở y tế đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì? Phóng viên chương trình đã có ghi nhận xung quanh vấn đề này. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Thông tư 15 năm 2018 của Bộ Y tế đã điều chỉnh bổ sung 88 dịch vụ kỹ thuật, trong đó điều chỉnh giảm 70 dịch vụ như giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Đặc biệt có nhiều dịch vụ kỹ thuật giảm giá lên đến 50% như phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF giảm gần một nửa so với trước. Bên cạnh đó, thông tư cũng điều chỉnh tăng 9 dịch vụ, chủ yếu là giá ngày giường, hồi sức tích cực, hồi sức cấp cứu, bổ sung giá của 9 dịch vụ kỹ thuật được Bảo hiểm xã hội thanh toán. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông tư 37 quy định về mức giá bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh của chúng ta cũng đã được áp dụng từ tháng 4 năm 2016. Cho đến nay thì cũng gần 2 năm chúng ta thực hiện cái thông tư 37 thì chúng ta cũng đã được đánh giá lại cái việc chúng ta áp dụng cái thông tư 37 trong các đơn vị y tế cũng như trên địa bàn toàn quốc, và nhằm cái mục tiêu là chúng ta đảm bảo cái khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế tới năm 2020. Và trong cái điều kiện mà chúng ta chưa điều chỉnh cái mức đóng bảo hiểm y tế thì Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã tham mưu và trình chính phủ về phương án là điều chỉnh cái mức giá của 88 cái danh mục theo cái phương án là giảm một phần các cái chi phí trong định mức theo cái thông tư 15 mà chúng ta mới được ban hành.
Việc điều chỉnh giá viện phí theo xu hướng giảm giá ở các dịch vụ kỹ thuật đồng nghĩa với số tiền mà người dân phải chi trả cùng bảo hiểm y tế cũng giảm theo. Điều này đã mang lại niềm vui cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bà Hà Thị Thu Hường, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên phấn khởi nói.
Bây giờ mà Bộ Y tế mới lại nhà nước giảm giá một số dịch vụ như thế thì nói chung là cũng giúp đỡ gia đình được một phần rất là nhiều đấy. Bởi vì những gia đình khó khăn chẳng hạn, hoặc là những gia đình mà kiểu có bệnh nhân mà cấp cứu với những kiểu khoản cao đấy thì là đỡ rất nhiều.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên mỗi ngày tiếp nhận khoảng 350 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trên 260 lượt điều trị nội trú. Để thu hút bệnh nhân đến sử dụng dịch vụ tại trung tâm, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ, cơ sở y tế, còn đầu tư nhiều hệ thống máy móc hiện đại như hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học, máy siêu âm màu, máy chụp X-quang, máy nội soi tai mũi họng, hệ thống mổ nội soi. Đặc biệt, trung tâm còn nâng cao thái độ giao tiếp phục vụ người bệnh. Chính những điều này đã làm hài lòng được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tin tưởng đến khám và điều trị tại đây. Ông Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Trước khi mà thông tư chưa có hiệu lực thì chúng tôi cũng đã triển khai từ trung tâm đến đến xã một cách rất là cho cán bộ hiểu biết và cập nhật vào các thông vào thông tin. Đồng thời thì sẽ áp cái giá dịch vụ chuyển từ thông tư 37 đến thông tư 15. Trước thời điểm đó đến khi thời điểm có hiệu lực thì chúng tôi chỉ có chuyển sang là xong. Như vậy thì toàn bộ cái chuyển sang thông tư 15 chúng tôi thuận lợi và hầu như không có gì vướng mắc.
Tuy nhiên, đối với y tế tuyến huyện như Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, mặc dù thông tư 15 cho phép thu thêm vật tư y tế tiêu hao như bơm kim tiêm, dây truyền dịch và tăng giá tiền ngày giường hồi sức cấp cứu, nhưng phần chi phí này lại thấp hơn so với các dịch vụ kỹ thuật, dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn vị. Ông Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cơ bản cái giá dịch vụ y tế là thông tư 15 cho giảm khá nhiều cái giá dịch vụ y tế cơ bản liên quan đến cái vấn đề kết cấu và lương, ví dụ như tiền khám bệnh, tiền giường bệnh hoặc một số những cái dịch vụ thường quy thì thông tư 15 đã giảm. Thế thì sau khi thực hiện từ 15 tháng 7 thì trung tâm y tế đã tính toán cái số tiền nó giảm so với thông tư 37 là 830 triệu. Như vậy thì đối với đơn vị tự chủ 100% như trung tâm huyện Văn Yên là có nhiều những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ hai đó là vấn đề phiên tương đương. Khi mà thông tư 15 ra đời thì hiện nay có một số phiên tương đương họ chưa được điều chỉnh đầy đủ, một số cái thôi. Do vậy thì những cái dịch vụ mà chưa được thanh toán đó thì hiện nay vẫn đang để lại. Ví dụ như là chiếu đèn vàng da sơ sinh, rạch hẹp bao quy đầu cũng như một số những dịch vụ gây tê gây mê là hiện nay chưa có cái mã dịch vụ để thanh toán.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, trung bình mỗi ngày bệnh viện có gần 300 lượt khám bệnh và trên 500 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Ngay từ khi thông tư 15 có hiệu lực, bệnh viện đã đưa vào áp dụng để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá lần này vẫn chỉ kết cấu chi phí trực tiếp, phụ cấp, đặc thù và tiền lương, chưa kết cấu chi phí quản lý theo lộ trình giá dịch vụ công. Trong khi đó, tiền lương vẫn tính ở mức lương cơ sở 1.310.000 đồng, chứ chưa tính theo mức lương hiện tại là 1.390.000 đồng. Trong bối cảnh bệnh viện mới được giao tự chủ, việc điều chỉnh giá viện phí theo xu hướng giảm nhiều hơn đã khiến nguồn thu của bệnh viện giảm từ 5-7%. Bà Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những cái danh mục tương đương của hướng dẫn của Bộ Y tế thì hiện nay chỉ có 8.919 dịch vụ kỹ thuật được phiên tương đương trên tổng số là 17.216 dịch vụ và chiếm 51% tổng số cái dịch vụ kỹ thuật được phiên tương đương. Do vậy cũng ảnh hưởng đến cái việc là mã hóa và thanh toán lên bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trong các dịch vụ phiên tương đương này thì đối với các chuyên khoa thì chưa được phiên tương đương đầy đủ mà chủ yếu là các dịch vụ kỹ thuật nhiều về lĩnh vực nhi khoa. Thứ ba nữa là đối với các dịch vụ kỹ thuật trong thông tư 15 ấy, thì là có hướng dẫn về giá dịch vụ phẫu thuật gây mê là chủ yếu, còn chưa có giá dịch vụ về gây tê, do vậy cũng khó khăn trong việc bệnh viện thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm y tế. Hiện nay là chúng tôi phải tính giữa gây mê và gây tê và chênh lệch, sau đó trừ đi thì chúng tôi mới quyết toán được.
Sau 4 tháng áp dụng, thông tư 15 của Bộ Y tế còn bộc lộ một số bất cập, trong đó tác động lớn nhất là các cơ sở y tế bị giảm nguồn thu trong bối cảnh tự chủ tài chính. Tuy nhiên, mục tiêu của thông tư 15 nhằm góp phần giảm chi phí dịch vụ quá mức cần thiết tại các cơ sở y tế, tăng khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế đến năm 2020. Bởi vậy, tiết kiệm chi phí để nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời giảm chỉ định những dịch vụ y tế quá mức cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.
Quý vị vừa nghe ghi nhận thông tư 15 góp phần tăng khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Ít phút thư giãn, mời quý vị lắng nghe ca khúc Những cô gái quan họ do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Thank you. trên quê hương quan hỏi một làn nắng cũng mang điệu dân ca giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng mi những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa chảy hội à quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang nghĩ việc nước việc nhà ven toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên yêu quê hương quan hỏi từ đồng lúa đến con đò ven sông giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hỏi lúa xanh mượt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mơ hội đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh trên đồng nghi lúa năm tấn vượt lên xanh ngắt màu xanh trên tầm đạn thù à quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang nghĩ việc nước việc nhà ven toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn trên quê hương bao đời từng ngày tháng viết nên ngàn câu thơ sông cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt thêm trang sử huy đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trường thành đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cây đàm đang nghỉ giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn tươi xanh
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ.
Bằng những kiến thức đã được tích lũy tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cùng với việc chịu khó tìm hiểu thông tin trên các trang mạng, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các mô hình, năm 2017, Ngọc bắt tay thực hiện ý tưởng xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc trên diện tích 30 ha tại thôn 1 Ngòi Sọng, xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Trong quá trình thực hiện, Ngọc gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn. Nơi xây dựng trang trại, địa điểm hiểm trở, đồi núi cao, không có đường giao thông. Trước khó khăn đó, Ngọc quyết định mở đường giao thông, phát quang các khu đồi và san tạo mặt bằng để phù hợp với điều kiện trồng cây ăn quả. Ngọc đã trồng được trên 20 ha cây ăn quả, cây lâm nghiệp và cây lương thực. Sau gần 2 năm thực hiện ý tưởng, Ngọc cũng đã thu hoạch được một vụ ngô hơn 10 tấn, 3 ha sắn chuẩn bị cho thu hoạch và hơn 2 ha cam, 2 ha ổi Đài Loan cũng đang cho thu hoạch. Ước tính thu nhập năm 2018 của Ngọc là trên 150 triệu đồng. Hiện nay mô hình của Ngọc đã tạo việc làm cho hơn 10 lao động thường xuyên với mức tiền công đạt 150.000 đồng một ngày một người. Tuy mô hình chưa đem lại hiệu quả cao, song bản thân tôi không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, đổi mới cách làm, tiếp thu các kiến thức về khoa học công nghệ. Việc trồng xen các loại cây dược liệu giúp tiết kiệm diện tích đất thừa cũng như tăng thêm giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Cũng vui khi mà kết quả ban đầu của mô hình tạo được sự lan tỏa, có nhiều đoàn viên thanh niên đến tham quan, đã thay đổi tư duy phát triển kinh tế từ nhỏ lẻ sang tập trung quy mô lớn. Qua áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa. Ngọc chia sẻ, làm theo lời Bác dạy, không có việc gì khó, chỉ cần có ý chí quyết tâm sẽ thành công. Mỗi người một lĩnh vực, một công việc khác nhau, nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hàng nghìn đoàn viên thanh niên huyện Yên Bình đang phấn đấu rèn luyện học tập, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương. Hưởng ứng của vận động thanh niên Yên Bái làm theo lời Bác, những năm qua các cấp bộ đoàn trong huyện đã xây dựng được 58 mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Các mô hình thể hiện tính sáng tạo, định hướng đoàn viên thanh thiếu nhi vào những việc làm thiết thực ý nghĩa, tiêu biểu như mô hình thanh niên chung tay vì cuộc sống cộng đồng của đoàn xã Phúc An. Đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông thông qua việc sử dụng thơ Lục Bát truyền thống của thầy giáo Lê Văn Cường, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Cẩm Ân. Xã, tổ, thôn không có thanh niên nghiện ma túy, thanh niên làm kinh tế giỏi. Mỗi mô hình là một cách làm sáng tạo, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, xây dựng ý thức tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Chị Nguyễn Thị Nga, bí thư huyện đoàn Yên Bình khẳng định, các mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, xây dựng ý thức tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống cho các bạn đoàn viên thanh niên. Từ đó góp phần đưa việc triển khai học tập là làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu với những việc làm cụ thể thiết thực, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong 2 năm qua, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã tổ chức thực hiện được 571 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi trên 4,5 tỷ đồng. Từ đô thị cho tới vùng sâu vùng xa, hình ảnh những thanh niên khoác trên mình áo xanh tình nguyện đã không còn xa lạ. Dù ngày mưa hay nắng, dù mùa đông hay mùa hè, vẫn là màu áo xanh ấy hăng say trên những công trình thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người dân. Các công trình lớn như thắp sáng đường quê, bê tông hóa sân chơi cho thiếu nhi, làm đường, làm cầu, xây dựng sửa chữa nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, công trình tiếp xúc đến trường, cứ thế lần lượt ra đời, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, xứng đáng với lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên khó, việc gì khó có thanh niên. Học tập và làm theo lời Bác, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên biết nỗ lực vượt khó vươn lên, trở thành những đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế giỏi. Đến nay toàn huyện đã xây dựng và duy trì 147 mô hình kinh tế cho thu nhập cao do thanh niên làm chủ. Tiêu biểu như các mô hình trồng cây ăn quả có múi, trồng rừng, chăn nuôi trâu bò, nuôi cá lồng trên thác bà, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô, cho thu nhập mỗi năm từ 200 triệu đồng trở lên, tạo việc làm ổn định cho trên 500 thanh niên địa phương, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương. Dù ở bất cứ cương vị nào, dù ở bất kỳ nơi đâu, trên từng vị trí công việc của mình, tuổi trẻ Yên Bình luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, sáng tạo trong thực hiện và làm theo lời dạy của Bác, và cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.